Còn nếu không tin được chỗ này là mình cứ nỗ lực rị mọ mà không biết được ngay gốc đã là Phật. Thì nó là minh, nhưng mà vì bất giác, bất giác quên đi, rồi theo cảnh thì gọi là vô minh. Rồi cái vô minh này nó chứa nhóm tạo thành a lại giá thức, phải không? Đó, nó thành một cái kho chứa, từ đây trở thành nghiệp thức và đi luân hồi. Cứ hễ sinh ra thì nó phát, trong a lại giá thức có cái chủng tử gì thì nó cứ phát ra hiện hành, nó huân phát như vậy, và cái đường sinh tử nó cứ như thế này. Thì bây giờ cô nói lại để cho mấy em nhớ, từ nghiệp thức, từ a lại giá thức, phải không? Và từ cái chỗ vô minh bất giác, chúng ta sinh ra cái gọi là nghiệp thức. Cái nghiệp thức này là do cái sức vô minh bất giác cho nên tâm động. Vốn chúng ta là minh, là định, mà do bất giác cho nên tâm động. Thì từ tâm động nó biến thành chuyển thức. Chuyển thức là y nơi cái chỗ tâm động này mà có tướng năng kiến. Năng kiến là cái tính hay thấy của mình. Mình tiếp xúc với năm trần á, thì nó có hiện ra các cảnh giới. Ở đây gọi là hiện thức. Đây là những cái cấp độ, những cái bước chuyển tiếp. Thế nào mà các cái thức hiện khởi để đến hiện tại này mà mình trôi nổi trầm luân như thế này? Hiện thức này là tùy nơi năm trần. Thể mà mình vừa thấy thì mình hiện các cái cảnh giới ngoài và trong. Đó, ví dụ như khi mà em vừa thấy một cái hoa đẹp thì mình muốn đem về mình cắm hoa. Đó, thì đó là hiện cảnh giới bên ngoài. Rồi khi mà thấy một cái hoa như vậy, mình lại thấy đẹp, thấy xấu. Nó là hiện cái cảnh giới bên trong. Rồi từ đây nó có trí thức là phân biệt các pháp nhiễm tịnh. Cảnh tới một cái là trong này phân biệt. Phân biệt thì chia ra nhiễm, sạch, dơ, thương, ghét, tốt, xấu. Rồi từ chỗ trí thức này sanh khởi tương tục thức là niệm niệm không gián đoạn. Và chính cái tương tục này nó gìn giữ các cái nghiệp thiện và ác. Gìn giữ rồi xong rồi nó phát ra. Thành ra em thấy mình ngồi một chỗ mà luôn luôn mình nhớ. Mình nhớ cái việc mình vừa mới làm, câu mình vừa mới nói, hoặc là mình nhớ cái cảnh mà vừa xảy ra, hoặc là mình phóng tâm phát họa một cái việc gì đó sẽ làm, định làm. Thì cái chỗ tương tục không dừng này tạo thành tất cả các cái nghiệp, rồi cứ đi theo như thế này mà trôi nổi. Thì mình học biết năm cái bước như thế này, bây giờ mà trở ngược về lại thì em sẽ đi ngược từ dưới này đi lên, phải không? Đó. Thì muốn dừng cái niệm không gián đoạn này thì phải bớt cái tâm phân biệt. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Rồi khi mà muốn bớt tâm phân biệt thì ngay khi tiếp xúc với trần cảnh là mình tiếp xúc bằng cái sự tỉnh sáng. Còn nếu mà khi mà mấy em vừa thấy vừa nghe mà mình không có nhớ là mình chạy theo liền hả? Có hôm mà đi ra ngoài ngoại viện á, đi ra thì đi ra cái cô mới để ý coi cứ thử cái tâm mình sao. Thì em biết thấy mấy cái cô ngoài ngoại viện rất nhiều người đẹp, và họ ăn mặc đủ kiểu, từ áo dài tới áo ngắn, từ áo đầm tới quần tây. Thì mới thấy là vừa thấy một cái bóng là trong này nó khởi ý liền. Mà ý là mình cũng người nữ đó nghe. Ví dụ vừa thấy cái cô mặc cái áo hơi hở vai một cái, cái mình thấy mình đang cười. phải không? Rồi thấy một cái cô quấn cái tóc gì đâu mà ba bốn cái con rết ở trên đầu vậy đó, cái thấy mình con mắt mình có dừng lại nơi cái đầu đó lâu một chút nha. Rồi cứ như vậy mà thấy là trong tâm mình nó cứ tùy những cái hình dáng đi qua mà nó khởi, nó bắt, nó dính ở trong. Thành ra nếu mình không canh cái tâm mình thì vừa thấy năm trần là trong này nó dính liền, nó hút y như là cái cục 500 vậy đó. Và muốn dừng chỗ dính mắc năm trần thì phải canh cái chỗ động niệm của tâm mình, khi nào cũng coi nó đang động hay là đang yên tĩnh. Mà muốn biết, muốn dừng cái chỗ tâm động thì phải dừng từ cái gốc bất giác. Mà làm thế nào để dừng chỗ bất giác? Là phải thường nhớ ở nơi giác. Muốn không bất giác thì chỉ có giác, muốn dừng vô minh thì trở về cái minh. Thì nói thì dài nhưng mà tóm lại cũng chỉ trên hai cái chữ tỉnh tỉnh lặng lặng, chỉ có chừng đó thôi. Thành ra công phu tu tập chỉ là tỉnh tỉnh, đừng có bị người lừa, và lặng lặng để đừng có phóng chạy theo các cảnh duyên. Như vậy chúng ta mới thấy tất cả các phân biệt đều là phân biệt tự tâm. Phân biệt tự tâm thì từ nơi tâm mà nó khởi ra các phân biệt. Còn cái tâm á, thì nó không thấy tâm, không tướng có thể được. Bản tâm chân thật thì không có tướng mạo. Mà không có tướng mạo cho nên tâm nó không thấy được tâm. Chỗ này nên lưu ý, rất nhiều vị khi nhập thất yên tĩnh, vọng tưởng lặng sáng, rồi bắt đầu tự nhiên cái gì cũng sáng rõ, những cái điều không hiểu từ kinh luận tự nhiên hiểu ra, rồi nó cứ tuôn trào ra những cái kiến giải, những điều ngày xưa mình không hiểu bây giờ nó rõ ràng rành mạch, và trong tâm nó cứ tuôn ra các cái kiến giải, và mình nghĩ rằng đó là cái trí sáng rất là tốt. Nhưng mà đó có phải là cái tâm chân thật chưa? Đó, nó cũng là cảnh giới tâm. Còn riêng tâm chân thật nó không tướng mạo, không sanh khởi. Cho nên hễ mà mình tu tập mà còn trong tâm còn thấy cái gì á thì đó đều là những cái tướng trạng từ tâm phóng hiện, chứ không phải là chỗ chân thật. Chỗ chân thật nó là tịch lặng, chiếu soi mà vẫn tịch lặng. Còn các pháp hiện ra đều là tướng trong gương, mà cái tướng trong gương tức là bóng, chứ không phải là bản thân cái gương thiệt. Kinh Lăng Già nói tịch diệt gọi là nhất tâm, nhất tâm gọi là Như Lai Tạng, hay biến khởi tạo tác tất cả cõi và chúng sanh, tạo thiện, tạo ác, thọ khổ, thọ lạc, cùng nhân đồng, nên biết tất cả đều là tâm vậy. Nói cho nhiều, rồi cuối cùng chỉ tóm lại một điều là tịch diệt gọi là nhất tâm. Mà nhất tâm tức là Như Lai Tạng. Chỗ chân thật đó, nó là nhất tâm tịch diệt, nhưng mà vẫn hay biến khởi tạo tác tất cả cõi. Em thấy cái nghĩa rất là hay, tịch mà chiếu, tịch diệt mà lại biến khởi tạo tác tất cả, từ nơi cái chỗ lặng lẽ hay khởi diệu dụng, thể và dụng không rời. Thành ra khi chúng ta đối duyên xuất cảnh, mình đừng quên chỗ tĩnh lặng thâm sâu của mình. Và khi ở yên nơi chỗ tĩnh lặng thì không bị ngưng trệ, bị chìm trong cái chỗ nước chết mà gặp duyên xúc cảnh.